Chúng ta lại tiếp tục với chương trình hội nghiệp và nói về sự khai thị. Và để trước khi trả lời mấy câu hỏi này thì cũng nói thêm chút xíu nữa về vấn đề khai thị. Là khai thị cho bệnh nhân, chúng ta nên nhắm tới những điểm. Thứ nhất là cụ thể, thứ hai là ngắn gọn. Và khi người mà khai thị còn phải hiểu rõ cái tâm lý của cái người ra đi và những cái gút mắt của người ra đi, để mà gỡ ra. Khai là gỡ ra, chứ không phải là dùng cái đạo lý của Phật pháp mà đưa vào trong tâm của người đó. Quý vị nên biết là cái pháp môn niệm Phật tối kỵ nhất là cái vấn đề xen tạp. Nếu chúng ta khai thị trước bệnh nhân, muốn cho người ta đi về Tây Phương mà chúng ta đem đạo lý của Phật ra, nào kinh này sách nọ la mà đưa vào trong cái tâm của người ra đi, thì chúng ta đã lâm vào một cái đại kỵ của cái pháp niệm Phật, đó là xen tạp. Tuyệt đối đừng xen tạp, tức là cứ nói thẳng rõ là buông xả vạn duyên, gỡ ngay cái nạn tại chỗ của họ tròn, rồi nói họ niệm Phật đi thẳng về Tây Phương, chỉ vậy mà thôi. Chứ đừng có nên đưa vào cái lý đạo này lý đạo nọ, không tốt. Nhiều khi mà chúng ta có lỡ mở ra một lý đạo giải quyết cái lập tức này, tức là ví dụ như có những cái người mà người ta hồn niệm, sau khi mà ta đưa cục phim cho tôi thì tôi mới gỡ ổn, là tại vì cái người đó khai thị cho cái bệnh nhân mà nói thế này: bà bác này là một người ăn ở hiền lành, con cái tất cả là mười mấy người, mấy người di rễ, mấy người dâu, mấy người con cái đều hiếu hòa, là ăn nên người nên, nghĩa là nên danh sự nghiệp kê hết ra, kê hết ra như vậy, trong khi người ta nằm kế sang, người ta quyến lướt vào sự nghiệp đó làm sao người ta đi. Thế mà có người kế ra như vậy, kế làm chi? Mà khi khai thị như vậy, khai thị cũng tiếng đồng hồ, tìm mấy người đưa cái chiều nghe, thấy nói anh vô mời anh bày người ta sao mà kiểu kỳ như vậy, nhưng tôi đâu có bày vậy đâu à, tại người ta làm như vậy, kệ người ta làm sao bây giờ. Thì từ từ khai thị nên ngắn gọn, nhiều lắm là ở chừng 2-3 phút, 5 phút là quá nhiều rồi, là chúng ta mới bắt đầu niệm Phật rồi. Nhưng mà chúng ta chia từng khúc ra, ví dụ như bà này, bà sẽ vướng có chừng chục lần, chụp cái chuyện như vậy. Thì một lần đầu tiên mình coi cái chuyện nào dễ nhất mình giải quyết trước, rồi cái ủng hộ tinh thần người ta xuống niệm Phật, nhờ cái quang minh của Phật gia trì cho họ, để mà họ niệm theo mình cái nào, họ niệm theo mình cái nào. Quý vị đừng có nên nghĩ là nếu mà chúng ta thế này thì khi hồi niệm nhau dễ lắm. Chị ơi, như chị Tuyền không nói này, chị ơi bây giờ niệm Phật phải không? Dạ, nhất thiết đi về Phật đẹp khỏi cần. Có nhiều người á mà biểu người ta niệm Phật, người ta không niệm, ta còn tự lại nữa, còn chống lại nữa, nhưng mà mình quyết tâm mình mà cứu người ta, cái người nhà thì tha thiết, mình phải tìm mọi cách. Có nhiều người mình năn nỉ, có nhiều người la, mình giả đò la, có nhiều mình giả đò bỏ, tôi bỏ chồng chết, tôi biết không, như có nhiều người được. Có nhiều ông mẫu cứng đầu quá, tôi đưa tôi bỏ, mình giả đò bỏ mà lúc bỏ thì to, nhưng mà mình không phải bỏ, mình đã cài thế của những người xung quanh rồi, hệ tôi nên bỏ cái quý vị bỏ, thì những một vài người nói bác ơi, bác niệm Phật đừng cho người ta bỏ bác, biết là mình cài, mình giả đò, mình đắm trước mà mở cửa sau nữa. Ví dụ như tôi cái ông mà năm ngoái tôi về, có một chuyện mà ông đó là một cái ông, tôi nhớ là như ông Nguyễn Minh Tâm, cái ông là một người võ sĩ, võ sư, mà là người nhái, mà trước khi chết cứ đòi ăn thịt chó, không chịu được, cứng đầu dữ lắm. Mà lúc đó thì tôi đi ra người Trung, tôi đi mới vô xong là đã kêu tôi được, nghe video là đã kêu được, kêu ta cứu người tôi. Mà tôi thì có cái người đi mà cứu người, nói là hộ niệm đâu là tôi thà bệnh thì thôi chứ không bệnh là đi được. Tới cái trường đi, tại sao quý vị hộ niệm lâu chưa, cũng tuần này rồi mà ông đã có niệm Phật không, cũng có những điểm nhấp nhép, nhưng mà không chịu niệm, ông cứng lắm, ông cứ đoạn thì cho con này chết rồi, người ta còn như không. Mà thật sự có nhiều người cứng đầu dữ lắm, tôi đi ngay bà cô của tôi đó, và cứng đầu đến nỗi mà cá một cái nhóm hội niệm 20 người ở ngoài quê mà cũng đang chịu thua luôn, chịu không được. Mấy đứa em tôi nó cũng ngồi hội niệm giỏi lắm mà nó cũng đang chịu thua luôn. Tôi áp dụng cái phương thức, tức là tôi đi hòa giải hết, xong rồi áp dụng quân sự mà. Tôi nói thẳng với Vy và cô tôi, nếu mà cô không niệm Phật, con nói một tiếng là tất cả mọi người này bỏ đi hết liền lập tức. Cả cô về quy nhân, cô nằm trong cái nhà cái đó, cô chết, ráng chịu. Hồi trước biết mà tôi biết cái cô này thế nào, con nhà thấy chữ nhiều lắm à. Sợ lắm, nghe tôi mộng mị hay là thấy này thì nó sợ lắm. Tao thực sự mà anh em biết như vậy mà. Cô đang nằm dưới đó hàng ngày bị chướng nặng này, chướng nặng nọ, đủ thứ. Hành hạ cô mất tất tinh, tắt nữa. Mà về đây có 20 người một ngày, suốt 10 ngày qua người ta quay quanh cô, người ta báo về cho cô, ta hô niệm cho cô không cần cảm ơn người ta. Mà cô còn chửi còn la người ta. Bây giờ cô muốn hồi niệm hay là cũng bỏ. Bỏ lên lập tức, đi về liền lập tức. Tôi kêu tất cả chư vị ông tôi đâu. Nghe tôi nói không? Tôi nghe. Quý vị, tối hôm nay không được hồi niệm cho cô nữa. Tại vì cô cứng đầu quá, trả về. Nếu mà cô không chịu niệm Phật, quyết định tối nay đình chỉ. Cho cổ bị nằm trong con già thấy tụi nó báo được sáng chiều. Nghe nó con già thấy chút gì mình bước sợ hết. Thôi, nói để cô niệm. Thôi tôi nói tôi tốt. Mà tôi phải cầm điện thoại tôi đi cai thị về Việt Nam. Đó là cái tâm lý tôi giả đò. Tôi biết không, tôi giả đò tôi nói như vậy. Quý vị có một nửa người đi bỏ đi. Nhưng mà một vài người thì quay lại. Tôi cũng phải nhìn Phật đừng cho người ta bỏ. Tức là mình giả đò như vậy. Đó là cái thiện xảo phương tiện mình có thể sử dụng. Có những người ta chịu mềm mỏng. Cái dụ như già tôi, cụ nào tôi là không phải chịu mềm mỏng. Chịu vui vẻ thì không có chịu. Còn những người mà nói cứng khóc nhất định không chịu là không chịu. Những cái đứa em trai của tôi không bao giờ còn khai thị được trong nhà của tôi. Là tại vì cái miệng của nó còn cành quá, nó thô lỗ quá, nó cũng lắc vào. Nó nói, cha cái niệm Phật chứ cha tại sao không niệm Phật. Phải này phải nọ, thôi tao không thiệt niệm đâu. Mà ở Việt Nam là ông nhà đạo vẫn lấy là ông niệm chữ. Ông dạy, thôi tụi phải đi, cũng niệm gì trên á. Cái nó báo cáo được, anh Năm ơi. Dạ sống cứng đầu quá không niệm. Để tụi bay dở quá, tụi bay đi đi rồi. Đừng có cứ khai thị cái đó. Để bày cho. Bày sao? Tôi kêu đứa em gái tụi tới khai thị. Là tại vì đứa em gái của tụi nó biết cái tâm lý con già của tôi. Nó cười, nó giỡn trước, nó năn nỉ trước. Nó cứ chặt ổng. Nó cứ xoa lưng bóp dài cho ổng được. Nó chặt cho ổng nên nó khen ổng là ổng vua sướng dùng vua vậy. Thái tượng hoàng vậy được. Những giỡn như vậy. Vậy tự nhiên nó khen nghe ổng vài câu là ổng niệm Phật liền. Cho nên có những người mình khen họ, có những người mình tức mình giả đò bỏ họ, để là thực ra cái tâm của mình vẫn là cứu họ chứ không có gì cả. Có những người cứng đầu, ta lý luận dữ lắm. Nếu mà lý luận như bà kia mình phải bắt bí. Ông già tôi là một người lý luận. Ông lý luận là ví dụ như nếu mà cái lý mình ổng cứng á, tôi báo đau quý vị không có thể nào cứu được ông già tôi đâu. Tại vì quý vị biết là nằm trong quyển người niệm Phật, cái quyển đầu tiên, cái bài thơ đầu tiên quý vị biết là tôi nói cái gì không? Là ông già ông nói tôi là bị ma nhập rồi. Mà thực ra hồi lúc đó nhiều lắm rồi, nhiều thư lắm rồi, tôi biết bằng tay. Mà vậy ông không chữ được ma nhập, tôi tức quá, tôi không biết làm sao, tôi buồn quá, tôi rơi mắt hoài, tôi biết được. Tôi sau cùng tôi dùng cái computer mà viết mấy mây xa nó mà còn lưu lại, chứ không tôi viết bằng tay thì tôi nó trù lũ luôn rồi, chẳng còn nữa đâu. Quý vị nghe không? Thế thành ra ông em ông cứ lý luận này dưới lên Phật. Mà nhờ lý luận như vậy mà tôi mới làm cho ông niệm Phật chó mà cứ làm thân thì chết luôn. Ông chịu thì cũng chịu mà chống thì chống là mới là chết. Cho nên thành ra mỗi người ta có một cái cách mà để mà mình ứng dụng để mà nó hữu hiệu. Thì trong cái cách mà khai thị á, nó tối kỵ những cái điểm này. Quý vị nên cố gắng mà nhớ. Tức là đừng có bao giờ mà rút lại tất cả những cái vấn nạn, đừng bao giờ rút lại. Nếu không có vấn nạn thì mình mở những cái gì mà khó người ta mở ra. Còn nếu mình lỡ mình sơ ý, mình làm một cái vấn đề gì đó, mình đưa lên một vấn đề gì đó là ngay lập tức phải giải quyết liền vấn đề đó cho họ. Có nhiều người người ta họ khai thị bằng cách như thế này, tôi thấy không phải mà đúng như vậy. Ban đầu cũng nghe tôi, sau cùng phải nghe là cứ ta hỏi cái người bệnh á, hỏi quá nhiều hết câu này đến câu nọ. Bây giờ cậu nằm đây, cậu sắp chết rồi phải không? Dạ. Bác sĩ định chịu thua rồi phải không? Dạ. Bây giờ cậu muốn chết hay là cậu muốn sống? nói cứ hỏi như vậy, nói là muốn chết thì tôi chỉ được chết cho,
đúng không?
Muốn nữa tôi chỉ được chết cho,
đúng không? Đúng không?
Để bắt thì tha thiết cứ miệng lên nói, rồi cái nói tôi muốn đi về thì cứ đi về thì cứ ăn dí đi về thì cứ vậy, tha thiết vậy hay vậy, cứ những cách này, có những người thật tức quá, tôi nói ông ơi bị luôn đi cho rồi, mệt quá tôi không nói nữa đâu. Có những người như vậy mà phải hiểu được là khi người bệnh á ta nằm đó, ta khổ dữ lắm, ta buồn dữ lắm, ta lo dữ lắm, ta mệt dữ lắm, ta ráng sức mà ta nói lên một câu là nó tốn không biết bao nhiêu cái năng lực của họ. Trong qua như mình bây giờ nó oan 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 hết giờ này qua giờ nào không biết mệt đâu. Người bệnh người ta thèm nằm im để mà ta nghĩ, mà mình xã hội cứ hỏi cái này hỏi cái nọ, mà còn nhiều khi chấp tức nữa, ông muốn chết tôi cho chết. Và người ta cũng có nhiều ý kiến quá thì mình đành phải làm như vậy, nhưng mà không được hỏi người ta quá nhiều. Có một vị ở Việt Nam đi có một tình cờ khi mà tôi đi hội nhập chung, tôi mới phát hiện ra như vậy. Sau khi mà cái người đó không được phản sinh rồi, tôi mới gặp lại các cái vị mà đi theo cái vị đó đó, thì tôi mới nêu ý kiến như vậy, xin là khi mà đi khai thị đừng có nên rút cái vấn đề này mà nên mở vấn đề ra. Thí dụ như mình nhiều khi mình sơ ý, mình gợi ra một cái gì, mình biết là mình đang gợi ra một cái gì, tức là gợi mình muốn được vấn đề, ngay lập tức phải giải quyết vấn đề người ta liền. Ví dụ như là nói là bác ơi bác nhớ con cháu gì lắm ha, biết là bà đó mình nhớ mà mình nói bác nhớ con cháu gì lắm, tức là mình gỡ cái mới vấn đề lên, vấn đề nó ra cái gì, mình sẽ tìm cách giải quyết được. Nếu mà bác nhớ như vậy á, thì nếu người thường người ta gọi là tốt, nhưng mà bây giờ đây trước những giờ phút lâm chung mà bác nhớ như vậy á, là bác bị khó phản sanh lắm. Phật nói cái tâm mình dính ở đâu, mình đi về đó, chính cái con cháu mình trở về với con cháu, và nó trở về con cháu có nghĩ sao, cho nên bãi đi, bỏ đi, buông ra, đi về thì còn gỡ liền mối này liền lập tức. Chứ đừng có nghe nó bác nhớ con cháu trong bỏ đi, ngày mai tới sau, mốt tới sau, ngày mai quên mất, và nhớ luôn cái đó là chết luôn. Cho nên cái chuyện này là cái chuyện mình phải nhớ trong cái lúc khai thị, tuyệt đối không có mớ ra một vấn đề nào cả, mà lỡ mớ thì phải giải quyết cho người ta liền, đừng có để người ta bị vướng vào cái tình trạng đó. Tìm cách đó, ví dụ như có những cái người mà khi mà mình nói người ta là phải buông gia đình ra, phải buông vợ chồng ra, đừng có quyến luyến nữa, đừng có thương con thương cái nữa, đừng có phải thương như vậy thì mình phải luyến ái mà mình sẽ bị kẹt, mà bị kẹt lại thì không cứu được ai hết. Nhưng mà vô tình chính mình nói chuyện với cái người bệnh mà mình rơi nước mắt lã chã. Có nhiều cái người tại vì cái tình cảm, là có nhiều người không phải là thương cái người đó mà thương Phật A Di Đà, không biết tại sao nữa cứ trong lúc khai thị cứ khóc. Có một cái người ở bên Queensland, ông ta khai thị của tôi chắc tôi hộ niệm được quá tại sao vậy, tôi thấy người bệnh gây tình tôi khóc, tôi nghĩ đúng anh, nếu mà khóc như vậy thì hộ niệm người ngoài chúng được vô. Có nhiều người cứ khai thị cái chuyện khóc, trời ơi không phải bác thương cô nhiều lắm, làm sao bây giờ ra đi về với Phật khóc tha thiết nữa. Những cái trạng thái này hoàn toàn không tốt đối với người bệnh, dù là mình nói đúng đạo lý nữa, mình khuyên đúng đường nữa, nhưng phải cái cử chỉ của mình quý mị quá, cái cử chỉ của mình buồn thảm quá, cái những lời nói của mình nó tha thiết mà nó sầu não quá cũng không tốt cho người bệnh một chút xíu nào hết. Tức là luôn luôn lúc nào trước người bệnh, dù mình thương họ, mình thấy họ đau khổ như thế nào nữa thì khuôn mặt mình cũng không phải đau khổ. Mình thấy họ, mình tội nghiệp cho họ như thế nào nữa, khuôn mặt mình cũng phải vui. Mình biết là họ bị đau đớn như vậy mà mình cứ tìm cái mỗi cách để mà nên vun tâm bằng họ lên vậy. Đừng bao giờ mà thấy là khổ mà mình khen theo họ là chết luôn. Thì tôi thường thường lấy cũng giống như tâm trạng một đứa con biết là nó té. Mình người mẹ tớ mà khóc với con chồng ơi, chi mà tội nghiệp con dữ vậy, con đau quá, con ơi mẹ đau lòng muốn chết, mẹ đứt ruột đứt gan, chú chạy khóc dữ lắm, con nít nó khóc dữ lắm, mà thở nói con ơi trời ơi con giỏi quá vậy, con té đau như vậy mà người mấy đứa trẻ chạy khóc, con khóc con anh hùng quá, con giỏi thật cả con, mẹ khen con dữ lắm, trước mấy mà con đau, tự nhiên bao nhiêu cơn đau hết, phải dùng cái tâm lý này mà để khai thị cho người bệnh. Người ta đang đau hoàng quả, nhất là những người ung thư, quý vị thấy không, đau dữ lắm. Quý vị coi trong cái phim mà cô Trần Thị Kim Phượng không, đau đến nỗi mà hoàng quả. Nhưng mà gặp tôi cầm tay họ đau như vậy, ráng lên nha, niệm Phật lên. Nó đau như vậy là chắc chắn mình chắc về đâu nha cô Phượng ơi. Cô phải quyết lòng cô đi về với Phật, đừng sợ nữa, có Phật gia trị thì mình sẽ vượt khỏi cơn đau này, mình về mình thành Bồ Tát thành Phật, chứ đừng có nên vì cơn đau này mới vượt khỏi vậy. Nói tôi nói thiệt, cái nhiều khi chính tôi mà khi mà chết tôi chết chắc là tôi được yên ổn như cô đâu à. À, mà bây giờ cô được tôi hộ niệm như vậy, cô vui vẻ lên chứ, vững lên cô, niệm Phật lên cô, niệm Phật lên. Cái bà Bùi Thị Gái là mở đầu cho cái chương trình hộ niệm mạnh mẽ ở Việt Nam. Bà đau gì mà bà đau hoàng quả, bà đau đến nỗi bà đau căng cứng luôn, đau nó không được luôn. Tôi bóp cái tay một chút xíu cũng đau luôn. Mà ông chồng thì bồ, hai đứa con gái thì bồ bà mẹ, bà mẹ chồng thương khắp qua. Tôi nói từ nói một bữa, tất cả gia đình ngoài cắp hết trơn. Mà cái bà Bùi Thị Gái bà mẹ thì khóc, sau đó vỗ tay cười luôn. Tôi nói cười luôn, tôi nói mà chị sợ chết thì tôi đi, tôi dành phòng tôi chết thôi. Mà tôi nên nói, bắt đầu tôi cũng nói với những vị đồng tu là khi tôi dành, quý vị cũng dành nghe. Dành ra là mình dành, là nếu mà chị khóc á, chị sợ chết á, thì tôi vậy chị đừng nên gì lại hai Di Đà Phật đi, để tôi đi giúp cho chị ha. Ông chị ông này nhất định là đi, chị này đi cho chị, để chị nằm giường dài vài năm nữa để mà chị lo cho này. Cái mấy người đó, anh do mơ để tôi đi cho dành không được đâu. Dành chị sợ quá, chị ơi tôi đi, tôi không khóc nữa, tôi không buồn nữa, tôi không lo ai nữa, để tôi đi tôi khổ quá, tôi chịu được. Cái gì hiểu không? Như vậy cái mình trả đòn tao khổ như vậy, mình những cái hình thức là vỗ tay vui vẻ khen tặng người ta, tự nhiên bao nhiêu cái cảm giác đầu đơn hết trơn à, lạ lùng lắm quý vị ơi. Đó là cái hoàn toàn là vấn đề tâm lý, mình vứt người ta vậy, thấy vứt người ta vậy, đừng có để mà trong lúc người ta sầu bi mà mình nói mình sầu nữa, lúc người ta khổ mà nói chuyện khổ nữa, lúc người ta đau mà nói chuyện đau nữa, chết luôn. Mà tôi thường hay nói cái giống như cái tích người tích xúc người ta, họ đau người bác ơi, bác biết cái đau như vậy á, bác biết là mình nghe mình cầm cái con gà ra mình cắt, nó sợ, còn không mình sợ lắm nữa, nó cũng đau hơn mình, đau mình có phải không? Tất cả những cái đó bây giờ mình chuyển qua đây, bây giờ biết rồi, đau bây giờ nói tắt cái đau nữa đi, tại mình làm bậy gì quá rồi, bây giờ làm đau nữa đi, để chi? Để cho mình đi về cái Phật sớm, trong cái đau căng thẳng lên đi bạn, cứ đau đi, niệm Phật đi, niệm mình cho đau luôn, đừng sợ, để đi về cái phương, để cho nói họ đừng có bao giờ còn ai gì đạo cho con hết đau. Cầu cho ai gì đó cho con hết bệnh. Nếu mà những người nào trước khi đi mà dạy cho họ cầu cho hết bệnh không hết đau, bảo đảm người ta không được làm sao. Tại đấy là tham chấp cái tâm bệnh. Tham chấp cái tâm bệnh thì cứ theo tâm bệnh đó mà xuống dưới quần. Chứ gì đó, chứ nó mồ. Không được đâu. Thì mình nhờ như vậy, họ niệm Phật, họ chờ cho đau 100 lần. Nếu mà thực sự mình khai thì mình đúng, họ chờ tới 100 lần nữa, thực ra tới đó là mức quá mức rồi còn gì nữa. Tưởng là 100 lần nữa mà cứ vậy thôi, vô tình họ tưởng như rằng là hình mình mất đi 99 lần còn có 1% thôi. Như vậy mà tâm lý nó cũng hợp, mà cái Phật lực gia trì, họ niệm Phật có 2-3 tiếng hồ, tự nhiên cứ niệm hoài không thấy than đau than đớn gì nữa hết trơn, niệm luôn luôn. Bà Bùi Thị Gái còn niệm tới cái ngày bà bản thân luôn, bà vui lên. Rồi cái những người nhà, cái những người xung quanh này tới đứng ở cửa sổ ta nhìn vô đó, lạ quá, cái trời ông đang bày cái gì kỳ, người ta sắp chết rồi, tao không vỗ tay cười hè hè, người ta cười. Mà sau khi mà cái bà đó bà đi rồi 15 tiếng hồ sau, thân tướng mềm mại tươi hồng rồi, cái số người ta niệm vào hết trơn. Thì đâu mà có khuyên người ta chỉ là một tổ tướng hiện trước mặt người ta mà. Cho nên thành ra cái khai thị nó quan trọng lắm. Đừng có nên làm cho cái người bệnh người ta phiền não, đừng có làm bất cứ cái gì mà cho người bệnh người ta phật lòng. Luôn luôn nên nhớ như vậy. Ví dụ họ muốn mở cái cửa ra, mình cứ cũng chỉ mở cửa, nhưng mở cửa gió luồng thật, mình cứ biết gió luồng cũng mở nữa, chờ ra cho người ta biết. Mở được cái gió luồng nào thì đóng lại, thì đóng lại. Quý vị tắt cái đèn này, mình phải tắt cái đèn. Quý vị niệm lớn quá, phải niệm nhỏ lại. Người ta la cái gì mình chịu cái đó. Quý vị ngậm lại đi cho rồi, để cho nghĩ chút đi. Mình phải thôi A Di Đà Phật và hội công đức của mình nghĩ 3 phút sau rồi tính sau. Chứ không bao giờ làm cái gì mà Phật làm người bệnh. Có nhiều người bệnh đã nói, bây giờ quý vị ở cái đặt cho tôi một cái kinh Địa Tạng 3 ngày để mà tôi tôi thấy là tôi cần cái đó. Mình phải tiêu thải, không tiêu thải thì chính mình kiếm cái kinh để làm cho ba ngày. Phải luôn luôn chiều người bệnh. Trong lúc mình chiều người bệnh rồi, mới dán trái ra. À, nếu tôi đặt như vậy là đúng rồi, là bác được giải nghiệp nhiều lắm rồi đó bác. Nhưng mà đặt kinh để thẳng không về Tây Phương đâu nha bác. Ráng cố gắng niệm Phật mới về Tây Phương, mình giải ra cho họ. Tức là tất cả những cái gì người bệnh mà yêu cầu mình làm hết. Quý vị đừng có, người ta biểu mình đi tắm, mình tắm rồi, người ta nói tôi không nước mắt thì đừng nên tắm. Có thể lâu sơ sơ là được rồi. Đừng có làm bất cứ một cái gì cho người bệnh, người ta phiền não. Đừng có gửi bất cứ một cái gì để sẽ phải luyến lưu và con cái luyến lưu tiền chặt đoạn đấy. Cái có nhiều cái tâm lý gì đó, quý vị đi hồi niệm đồ, quý vị thấy những cái tâm lý này. Nếu mình sơ ý ra thì mình bị nào. Tôi ví dụ như có một cái bạn ở Long Khánh, mà nằm đó hơn một năm rưỡi trên giường bệnh. Những người đồng tu tới nói gì mà không bao giờ mà chịu niệm Phật. Cái con gái của bà năng lý hết sức ngày này qua ngày khác, nhất thiết không niệm là không niệm. Đứa con thì không ngon, đứa con trai thì không có nói được các con gái. Mà mỗi lần mà bà táo mờ, bà không chịu niệm Phật rồi mà bắt đầu niệm Phật lên là bà không biết là ra bên này một chỗ cái gì đâu mà la làng xóm ơi, làng xóm con tôi đâu, bắt phiếu của tao nên niệm Phật cho tôi chết. Trời ơi, tôi cắn răng tôi muốn tự tử tôi chết mà ra rồi vậy đem chi nó cứ niệm không chịu ăn không chịu uống để mà không chịu niệm Phật. Mà cái bà con thì tha thiết muốn mày nhà Phật, mày không chịu niệm Phật. Có gì cả đây? Thực ra cái đó hoàn toàn vấn đề tâm lý mà thôi, chẳng có gì. Không chịu khơi cái tâm lý, không chịu bó cái miếng ngồi nào cho bà ta thích để cho bà thầm vô cái này. Mà cứ làm cái miếng ngồi mình thích không à? Mình thì muốn niệm Phật mà chưa chắc người mình nó muốn niệm Phật. Thì mình càng niệm người ta càng bị đọa. Là tại vì mình niệm tức quá hấp chửi. Họ quậy, họ phá, họ nói những cái lời mà coi như phỉ báng Phật đó mà mình không hay. Mà thực ra là cái bà cụ đó là gì? Mình nói những lời nhẹ nhàng, thoải mái, bà nhức mình quá, bà đau mình quá, bà cần những cái người mà chăm sóc lo âu cho bà. Coi như là bà nắm ở thì trở mình cho bà. Bà thấy quần không chịu thay quần nó khai mà nó nước quá chết luôn mà cứ tới niệm Phật mà niệm sao cho được. Tôi tới tôi nói một bữa là trời ơi, ráo à. Người con đứng chắc gặp cái khắp chi rồi giờ uống nước mắt kìa. Tới niệm Phật với tôi đi. Là đơn giản nó có gì đâu mà tới mình khèo khèo. Mình biết mình rồi cái tâm lý mà nó ra. Tôi nói bác ơi con làm việc mối lắm bác. Trời ơi con cái nó bất khiến. Tôi mối nhưng mà nó chỉ bốc cho tôi mà nó niệm Phật cho tôi chết. Thì nói à đúng không? Niệm Phật chi kỳ gì bác ơi niệm Phật tôi bốc tay bốc chân nha. Rồi tôi bốc nắng nữa. Tôi bốc cái này tôi bốc cái nọ tôi khuyên. Cái bác nằm đây không lâu rồi. Hai đêm nữa rồi. Trời ơi con nằm đây thứ sáng mà con mối muốn chết rồi. Bác nằm tới đây. Rồi bác gì bác sĩ sao? Bác sĩ tôi nằm tôi chết chứ bác sĩ gì? Miệng nó đâu lẽ. Cái mình nên mình lợi dụng cái đó kẹo kẹo là về bác mà bác con nói chuyện với bác con mình tốt rồi không phải ở đây đúng bác có nhiều vọng nhiều lắm mới gặp con về đây cứ bác này bác biết không có lẽ con bác có duyên với nhau không còn như con của bác vậy bên nhà đâu mình kẹo kẹo nói làm sao cứu bây giờ bác con nói chuyện nha con chỉ cái đường cho bác nằm đây bác sĩ chịu thua rồi thì con không chịu thua làm sao con gửi dây được bác nằm đây bác bay dòng phải không hài quá phải không ngứa gì đó tao không biết mà ai cũng vậy con cái nó không biết cái này nó thay quần để áo cho bác kêu cái con này chị phải hàng ngày thay quần áo cho mẹ chị nghe bà thích quá rồi chị hàng ngày chị phải bóp lưng cho mẹ chị nghe bà thích quá rồi bà đúng rồi như vậy hồi bà nói không được ngày nào chị cũng tới vậy cái nắm má chị cũng vạt cho mẹ chị nha tối chị cũng được để cho mẹ chị nằm một mình nha mình dạ đầu mình nói với người con nhưng mà đừng sao là để cho bà mẹ bà thoải mái bà thích phải không nè rồi bác kêu mẹ chị mà tới cái ngày chết mà chị đem chị lo lắng như vậy thì mẹ chị cũng được an ủi có phải không đúng không mẹ chị sắp chết rồi mà tôi biết chắc chắc mà cái nằm đây thì làm gì nhưng mà mình bác hơi gì bác nghe con cứ bác hỏi chết được không cô được ăn được đi về Tây Phương mình nhớ nhau mình gặp giọng đổ mình chối mình chưa nói là đi về Tây Phương mà nói mình cái cảnh giới mình nhẫn giáo tức là giáo mình giáo sao nó giáo sao cho thích tôi nếu mà bác nghe là tôi bác niệm Phật đi bác niệm Phật thì nhiều Phật cứu bác. Tôi về tay trước khi tôi biết như vậy là bà cụ nó nửa đi mà la làng la chứ mà hét mà la tùm lum tôi biết ngay là nghe cái hiện tượng con dài đấy chúng tôi dò bà chứ có gì cả. Tôi nghĩ nếu mà thí dụ như nếu mà lúc mà bác thấy những hiện tượng mà sợ hãi rồi đó bác đừng có sợ bây giờ tôi bày cho bác một cái bác làm nó liền sao bác cứ nam mô a di đà phật nam mô a di đà phật chị nhớ là khi mà nửa đi mà thí dụ bà cụ ra thì tối nay chị niệm nam mô a di đà phật cái cách này nam mô phải cụ niệm liền liền báo đảm cụ hết liền. Tức là mình đâu có bày bà cụ niệm Phật đâu mà mình bày bà cụ giấy cái chuyện sợ đây nè. bạn nói vậy là bắt ta thế niệm được A Di Đà Phật ha, thì bắt đầu vào khởi lên một tiếng là mình niệm được, cứ niệm quý vị A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di bắt niệm đi bác, bắt niệm đi bác, thì như là một chút xíu 4-5 phút sau là bạn niệm theo liền. Tôi nói cứ như vậy là bác niệm thì tự nhiên bác giải tỏa hết tất cả những cái nạn mà bác đã thấy hàng ngày rõ ràng cụ thể trước mắt cái được. Bắt đầu từ đó mình men theo cái mình nói của tiếp niệm tiếp chút xíu nữa chắc tay niệm Phật A Di Đà Phật cho con về Tây Phương sướng chết một ở đây thì tức là mình có cái phương tiện giải lòng, tức là mỗi người có cách giải, tức là cái tâm lý chỉ mình chứ không phải là không lắm, tức là thường thường như vậy. Thì cái vấn đề không niệm chúng ta phải có tập là đừng bao giờ làm cho người bệnh phiền não, hối người ta nhiều quá cũng phiền não. Có những người mà ví dụ họ nên leo thì rõ được rồi, có những người bệnh quá bệnh mệt quá rồi và tới cuối thách thức muốn sống thì muốn chết, muốn đi về Tây Phương không, muốn đi về Tây Phương thì đi, muốn chết thì chết, thì thôi từ có cần hộ niệm cứ nói cái này thách như vậy. Trời ơi, có những người nói khi tôi nói xong rồi quý vị nó có nhiều cái quý bà cũng biết thôi ông đi xe rồi không nói chuyện nữa đâu, ông mệt quá rồi. Cho nên thành ra khai thị là khai thị ngắn gọn cụ thể mạch lạc vui vẻ, chứ không thấy nhiều bài bán. Có thấy có nhiều người cầm cái bán này có một cái chỗ nào đi khoe với tôi nữa, khi mà tôi gặp được cái phim đó tôi viết một cái thời dài 300 nó bị gỡ lại gửi làm rau rồi cái 10 ngày sau báo cáo có một người bản sanh ngon lành lắm. Này tôi coi cái đó là sai hết trơn, này chúng sanh trần văn ích ơi ông người ta là một người đang sống mà ngày này chúng sanh trần văn ích ơi trong vô lượng vô biên chúng sanh đã gì đã cái tội nghiệp thâm trọng rồi, làm đúng tập như kiểu như một cái bài sớ là người ta không chơi luôn. Mà cái bữa đó nắm muốn chết luôn mà chữa gì đâu, đeo găng tay đeo găng chân rồi mặc áo mặc quần cho đồng đội đội cái nón lên lụng lịch đi lại lượm cái mũ mà cái mũ của cái mền văn minh á cột cái cổ người ta đồn cái đầu lại người ta luôn, mà trong người ta đang sống một tớ phù khi mà cái gì đó là kỳ vậy hả, mà dám nói là còn có nhiều khi còn đi ra phe nữa ông hiểu ông bày như vậy nó chết đấy mà được ra đặt đâu không biết cuốn người nhân vật nó nghe cái hồ niệm cái lạ lắm như vậy. Mà được khoe nữa là khoe tung mất hồ niệm mà người ta cái ông nó chưa chết vậy coi cái, mà rồi sau khi mà trong cái phim đó tôi thấy chỉ một cái loa bên phải, một loa bự thế này, một cái loa bên trái hai cái loa, rồi một cái mỏ bự sư mà cái người này cứ a di đà phật nam a di đà phật, mà trong cái phương pháp hộ niệm người ta cấm kỵ cái chuyện cầm cái mỏ mà gõ, người ta mới cứ dùng là nên bị khánh thôi, mà trong đó là cầm a di đà phật. Mà thường thường ở Việt Nam tôi khi mà đi hộ niệm các chùa người ta nói tôi tới tôi thăm người ta hộ niệm đó, cứ cầm mỏ ta cũng gõ hoài thôi này, mà nó nghe. Có những người theo tôi thì người ta không dám gõ, chứ còn các vị kia thì gõ mỏ. Tôi biết làm sao, tôi mới nói rằng là quý vị mà cứ cầm cái mỏ mà gõ như vậy đó, hồi giờ quý vị đã có người nào được bản thân chưa? Rõ ràng chưa có lắm nè, biết chừng đâu cái mỏ đó nó làm trở ngại cho người ta bản thân, ai đâu biết được. Hồi giờ đâu có đâu ạ. Quý vị đi coi những cái người mà ta hồi niệm này, những ba hồi niệm, hồi niệm coi, hình như là hồi niệm người nào cũng được bản thân hết à. Người ta chấp nhận, người ta điều kiện, người ta con cái trong gia đình ủng hộ, gia đình ủng hộ hồi niệm. Rồi có nhiều khi nhiều người đó chưa biết niệm Phật, người ta chỉ niệm Phật niệm vài ba ngày, 10 ngày, 20 ngày, 11 ngày, 7 ngày, 8 ngày gì đó, điều ra nên thổi tướng tốt lành hết trơn à. Người ta có cầm cái mỏ đâu, mà tại sao mình cứ được cầm cái mỏ niệm Phật? Ngay cái khánh chúng ta có thể dùng cái khánh để niệm Phật để mà rất là tốt, nhưng mà phải cũng có cái điều kiện là cái người bệnh nó phải chấp nhận được cái khánh này không thì chúng ta mới cầm khánh. Cho chúng ta cứ cầm cái khánh lên, cứ người nào cũng khánh lên không được, nhưng nhà tôi ổng chịu khánh thì tôi chịu phục, ổng cho cầm khánh lên ổng đi thôi bỏ đi. Thì mấy lần như vậy là tôi biết ông già tôi không thích khánh, tại vì cái khánh đó mà mình muốn hồi niệm cầm cái khánh nó làm cho nó tỉnh tâm tốt lắm. Người nào đang mê người đó có ten ở trong cái lỗ tai người ta làm cho tỉnh là con tốt lắm. Còn ví dụ như gì đa bác mình cầm khánh đó thì cái người cầm khánh phải tập đánh cho nó điều luyện một chút, cho đánh vào cái lúc cái cắt, lúc cái thắng, lúc cái tập, lúc lớn lúc nhỏ, cái lúc mà thanh lúc đục, nó làm cho người bệnh cũng phiền não như thực. Vì thế cho nên khi được hồi niệm quý vị trong trưởng ban phải nhớ là phải cố gắng là tâm lý tế nhị, phải coi trong cái nhóm hồi niệm của mình có người nào âm thanh quá sắc hay không. Nếu mà quý vị thực sự mình thấy cái âm thanh mình quá sắc thì không nên đi hồi niệm. Mà nếu mà mình như vậy, cái điều nhỏ là bạn lại ngồi xa ra, tại vì chính cái âm thanh của mình làm trên người đó thì nào. Thực sự ở miền Nam có một cái điều để mà cái âm thanh của ngài nó không cách nào bị bắt lên một cái là không có cách nào mà người ta nhìn theo được hết trơn. Cho nên là nếu mà quý vị đó mà không có nhờ cái người khác bắt chuyện mà cái giọng mà cứ mình bắt thì sẽ có những người mất bản sắc. Tôi cũng thẳng thắn, tôi từng từng tôi chỉ nên có chấp nhận được chấp nhận tôi nghĩ tôi cũng có ở đó, tôi cũng nói mà tôi nói từng từng cái bản sắc của cái người niệm Phật thường thường nó gây trở ngại cho cái người bản thân chịu lắm. Chứ chính mình mà mình đặt mình niệm theo được tên người mà làm đó người ta niệm theo cũng không được. Mà nhất là cái âm cao thanh mà nó sắc đó, nó giống như cái bụi tim chích vào cửa tay người ta nhức đầu lắm. Cho nên niệm nó êm dịu, niệm đừng có nhanh quá, niệm đừng có chậm quá, niệm theo cái gọi là trung đạo. Cái ví dụ như A Di Đà Phật, A Di Đà Phật được. Có nhiều người niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, những tốc độ niệm chứ được Nam Mô A Di Đà Phật chậm quá cũng tốt, mà hoàn toàn phải tùy theo cái tốc độ của người bệnh nữa. Có nhiều người bệnh bệnh đi bệnh dễ đó, mà khi mà có niệm niệm nhanh lắm. Nên nếu có chuyện kia thì nên chị tính mà cho nên thôi chị bắt niệm cho tôi niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, chị bắt chồng như vậy á, Nam Mô A Di Đà Phật. Tôi nếu quý vị khác cố gắng niệm theo cái chị này, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, niệm nhanh lắm. Còn có nhiều như chị Bùi Thị Gái, Nam Mô A Di Đà Phật thì bắt đầu mình khi mà người ta niệm như vậy mình cũng bắt đầu theo cái niệm người ta mà mình niệm theo thì mới được Nam Mô A Di Đà, mình bắt dịp cho những người niệm Đà Phật thì chỉ niệm có năm một phút thì chị đã bắt đầu dịp rước hơn lên Nam